This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả giờ đang sống của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả ở Houston đang nghe trên làn sóng 900 AM cho chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp hàng tuần. Và chương trình này do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Institute International và được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia thì Quỳnh Như xin gửi lời chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan trước hết xin được kính chào quý thính giả của đài Dallas cũng như bên Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần. Quỳnh Lan xin được chào giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và Quỳnh Như. Thời tiết ở tại Houston bây giờ phải nói đẹp vô cùng, nắng lên. Sau những cái cơn mưa trong những ngày vừa qua thì hôm nay nắng đẹp chan hòa, mặc dù cái xác suất mưa ở trong ngày hôm nay cũng chỉ còn có 20% mà thôi. Bây giờ là 85 độ, nếu có đi chơi thì chúng ta có quyền đi chơi vào cuối tuần này ạ. Không biết Dallas thì sao ạ?
Vâng, vậy thì hiện tại bây giờ thì cái thời tiết của Dallas thì không bằng của Houston, nhưng mà tương đối cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhiệt độ thì chúng ta sẽ có nhiệt độ cao cho ngày hôm nay khoảng 92 độ và buổi tối nhiệt độ sẽ khoảng 73 độ. Và ngay bây giờ thì chúng ta khoảng giống như là cảm giác khoảng chừng 80 độ. Và trước hết thì Ngọc Minh cũng xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền Houston cũng như là Dallas. Kính chào tiến sĩ Khương Hiếu Lộc, cô Quỳnh Lan và Quỳnh Như. Và xin mời vâng. Tiến sĩ.
Dạ vâng, dạ. Thưa kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, em Ngọc Minh. Dạ thưa kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston cũng như những vùng phụ cận ạ.
Dạ vâng, trước hết thì xin giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào thưa giáo sư?
Hôm nay thì là giáo sư nhờ Quỳnh Như tóm tắt giùm, tại vì giáo sư đang lái xe. Do đó thì là Quỳnh Như xin tóm tắt một tí xíu về cái tình hình của những cái chỉ số của thị trường chứng khoán của tuần vừa qua. Thì vào ngày thứ sáu, S&P 500 đóng ở cái mức là 2010, đồng thời Dow Jones thì đóng ở cái mức 17.279, Nasdaq đóng cửa thì ở cái mức là 4.593. Trong khi đó thì dầu thô là 92 đồng một thùng và giá vàng thì còn ở mức khá thấp là 1.226 đồng. Và trở lại với giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn cô Như đã tóm tắt những thị trường chứng khoán. Market rất là mạnh, như đã trình bày và dự đoán trong mấy tuần trước, thì hai cái điểm mà người ta chú ý nhiều nhất trong tuần qua là cái IPO, có nghĩa Initial Public Offering ra stock đầu tiên bán của Alibaba và công ty Apple ra cái iPhone 6 được trưng bày và bán rất nhiều ở chợ. Mọi chuyện đều tốt đẹp hết trên phương diện stock market ở trên Hoa Kỳ, đặt trên nhiều căn bản. Tiền lãi do Quỹ Tiền tệ Liên bang đã tuyên bố rằng sẽ giữ tiền lãi với mức 0% trong một cái thời gian ngắn, tôi nghĩ là trong vòng ít lắm là một năm, một thời gian ngắn. Và mọi chuyện đều tốt đẹp hết thưa quý vị. Stock market 17.300 là một cái kỷ lục mới, có nghĩa rằng cái thay đổi những cái mức bên trong mấy tuần qua, giới đầu tư gần như họ không để ý đến, họ nói rằng căn bản vững chắc là họ vẫn mua vào, bắt vào, mặc dù tháng 9 luôn luôn là mỗi tháng mà đại đa số là trong thời mấy chục năm qua là tháng 9 là stock họ xuống, thì trong tháng 9 này nó có adjust hay hạ lên hay không, nhưng mà đại khái là căn bản rất là vững chắc.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. À, như giáo sư vừa mới nói là hai cái sự kiện mà chúng ta chú ý vào cuối tuần qua đó thì thứ nhất liên quan đến vấn đề cái phone iPhone 6 và 6 Plus đó, thì chúng ta thấy là ngay từ cái tối hôm trước khi mà công ty Apple cho ra mắt cái để mà bán cái iPhone 6 này á, thì rất là nhiều người đã xếp hàng get line từ ngay buổi tối để mà sáng hôm sau có thể có cho mình một cái phone iPhone 6. Thì điều này không có biết rằng là vì họ muốn làm chủ nhân của một chiếc iPhone 6 phát hành trong ngày đầu tiên hay là họ có ý định là mua thật nhiều để mà bán lại, thưa giáo sư?
Dạ thưa, cả hai hết thưa chị. Dạ thưa, cái iPhone 6 được chào đón ở trong thị trường rất là mạnh mẽ. Đó là một cái thành công rất là lớn cho ông Tim Cook. Hiện giờ thì team back order rất là nhiều, có nghĩa là hàng hóa đặt nhiều mà phone họ... Đó cũng là một cái strategy của một cái company khi họ đưa ra, họ quảng cáo cho sắp nhiều, họ làm cho người ta mong muốn đợi, rồi cái ngày bán ra họ cũng bán vừa phải để cho, đó là một cái public campaign rất là hay để cho cái tin của cái iPhone 6, cái sự chào đón nó mạnh mẽ và nó càng ngày nó càng mạnh mẽ hơn. Thì rất nhiều quốc gia, nhưng mà ở bên Nga Xô thì họ chưa có cho luật bán, nhưng mà họ vẫn bán ở trong cái thị trường đen, nhất là bên Á Châu, bên Hồng Kông này nọ. Một cái iPhone mà mua đó, cái giá mà nếu mà không có ký không cắt đó, nó tới mấy trăm đô là 500-600 đô, nhưng mà khi họ bán lại cái giá đen bán trở lại đó, ở bên Hồng Kông họ bán lại tới $1,800 là tại vì khan hiếm thôi, chứ không có gì đường dài thì cái giá nó cũng sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà tại đa số là họ muốn mua, họ xài phân nửa gần như xài, nhưng mà ở bên Á Châu họ mua và họ bán lại rất nhiều, mặc dù mỗi người đó chỉ được mua tối đa là 2 cái thôi. Thành ra nếu mà cái iPhone 6 này mà được sử dụng đó, mà được chào đón mạnh, mà không phải là của người tiêu thụ không, mà do những cái công ty bán lẻ retailer đó họ chấp nhận đó, thì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách để mà mình mua bán và shopping. Có nghĩa là mình không cần phải có đem cái ví, cái bóp theo, không cần phải đem credit card theo nữa. Và nó rất là thông minh, có nghĩa là mình chỉ dùng cái đó là mình trả tiền, mình mua một ly cà phê mình cũng có thể trả tiền bằng iPhone 6, mình đi qua ngoài Walmart xem cốp gì mình mua cũng có thể trả bằng dùng cái iPhone đó hết.
À, dạ vâng, hình như là Quỳnh Như với lại Ngọc Minh, Quỳnh Lan cũng thấy rằng là cũng hình như có xếp hàng đâu đó để mà có cho mình một cái iPhone 6. Còn một cái thứ hai nữa không biết là có tính để lại cho Quỳnh Lan không?
Cô thấy chỗ nào vậy cô? Cô thấy Quỳnh Như đâu có nói đâu.
Vâng, thật sự ra đâu cần phải thấy, tại vì thấy Quỳnh Như với lại Ngọc Minh là người là hay theo cái kỹ thuật tân tiến mới đó, thành ra bất cứ cái nào mà nó ra phát minh mới đều có cho trong tay của mình cả, cho nên iPhone 6 thì có lẽ cũng là nhiều cái mơ ước của nhiều người lắm. Bây giờ thì cảm ơn giáo sư đã cho biết sơ qua về tình hình cái iPhone 6, mà chúng ta nói có thể là cái cơn sốt về iPhone 6 thì mới đúng hơn. Thì thưa giáo sư, trong tuần vừa qua liên quan đến một cái sự kiện khác mà có lẽ cũng mà quan trọng, đó là cái sự mà bỏ phiếu để mà đòi độc lập giữa hai quốc gia Scotland và Vương quốc Anh á, thì cái kết quả chúng ta cũng biết rằng là họ đã không đồng ý để mà tách rời ra khỏi cái Vương quốc Anh. Thì thưa giáo sư, tại sao hiện nay nhiều quốc gia họ lại muốn đòi độc lập như vậy? Có phải là vì vấn đề lợi ích kinh tế hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, tuy nhiên là một cái chiều hướng mình thấy ở phía bên Crimea là do quân đội Nga họ vô, họ gọi là gây náo loạn, rồi họ sẽ nói ủng hộ ngoài sau lưng để cho họ thích cái lòng ái quốc hay là lòng gọi là dân tộc của họ để mà đòi độc lập, là tại vì giống như tiểu bang Texas của mình này, tiểu bang Texas của mình gia nhập gọi là gia nhập vào cái United States của America, đó là một cách gọi là voluntary, gọi là tự nguyện. Tại vì quý vị ở Texas cũng để ý đó, khi nào mà thấy cái cục của Texas đó, là cái cái cờ của Texas á, được treo ngang hàng với cái cờ của Hoa Kỳ, trong khi những tiểu bang khác á, là cái cờ Hoa Kỳ phải cao hơn và tiểu bang phải thấp hơn, là tại vì Texas là một cái quốc gia gia nhập một cách tự nguyện, là có nghĩa rằng nếu mà người dân Texas tự gọi là trưng cầu dân ý đó và muốn tách rời ra là họ được quyền tách rời, Hoa Kỳ không có thể chấp nhận gọi là chẳng hạn họ được, thì những cái xứ United Kingdom, Scotland hay là những ngay cả những đảo nhỏ chung quanh đó họ gia nhập cái United Kingdom. United Kingdom là một cái, như là một cái vương quốc mà được gọi gồm là nhiều tiểu bang khác nhau, nhiều quốc gia khác nhau đó, thì bây giờ họ đòi độc lập. À, thì cái đó là cái chiều hướng mà mình thấy ở bên Scotland bây giờ, những cái đảo nhỏ họ cũng bắt đầu họ đòi như vậy. À, một phần đó là tại vì lòng ái quốc của tự hào của cái vùng đất mình ở, họ muốn ấy. Nhưng mà trên phương diện kinh tế đó thì người dân Scotland đó họ đã nhận thấy rõ ràng là bây giờ tách rời ra đó không có lợi cái đời sống của họ. À, tại vì đó trên phương diện kinh tế đó là có những cái dịch vụ đó được chính phủ liên bang có cái số đông nó lợi hơn, ví dụ như quốc phòng hay là xây cất đường xá. Bây giờ mình chia tam sẻ thứ ra đó thì mỗi một chỗ phải lo riêng, thì tất nhiên có những cái duplication, cái chi phí nhiều hơn. Thứ gì nữa là cái ảnh hưởng kinh tế nó không mạnh, thành ra khi hợp lại nhau, nhưng mà đồng thời không có nghĩa rằng hợp lại nhau với bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên Xô Viết Liên Danh hồi xưa họ hợp lại rất nhiều, nhưng mà họ là cái thế độ học tập tài, đàn áp, đè xuống người dân, thì họ nói rằng vô thu duy nhân như vậy không có được lợi. Nếu hợp lại nhau mà có một cái independent độc lập để có ảnh hưởng nhiều trong cái policy, cái đường lối hay là những cái phủ quyết về kinh tế đó, thì người dân được hưởng. Đó là cái mức gọi là quân bình giữa hai cái hướng. Nếu mà mỗi một xứ mà chia tam sẽ thứ, như hồi xưa Việt Nam mình á, có những cái gọi là thập nhị sứ quân á, hồi xưa đó cũng vậy, là cái xứ Việt Nam mình chia ra cả bao nhiêu sứ quân á, nó tan rã ra khi hợp lại nó thành sức mạnh, nhưng mà hợp lại mà hỗn hợp mà độc tài thì nó hại người dân, thành ra cái chiều hướng đó nó đúng, nhưng mà phải có sự quân bình, có independence của địa phương. Sứ quân Hoa Kỳ bây giờ họ tổ chức rất là hay, mặc dù nó là một United Nations, nhưng mà mỗi tiểu bang họ có quyền cai trị và mỗi kinh tế họ riêng lẻ. Thành ra một cái tổ chức của một quốc gia, một cái sự hợp lại rất là quan trọng. Không có cái điểm nào đi quá lố nó sẽ hại đến người dân hay là tan rã ra cũng không tốt cho chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là hiện nay đó, ở bên nước Nga đó, thì họ là một cái quốc gia mà hay là cung cấp dầu khí cho các quốc gia phương Tây. Thì sau cái vụ mà bị trừng phạt, bị cấm vận đó, thì thưa giáo sư, cái quốc gia nào là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất về dầu khí từ nước Nga? Và tại sao nước Nga lại không xâm chiếm hẳn nước ở Ukraine, thưa giáo sư?
Vâng, gần đây ông tổng thống của nước Nga là một ông độc tài mà có ông rất là quân phiệt, là ông Putin đấy. Ông có tuyên bố một câu rất là làm cho người ta rất là gọi là bất bình, mà cũng làm cho người ta rung động nữa. Là ông nói rằng với cái khả năng quân đội của ông có thể xâm chiếm lại tất cả những cái xứ mà hồi xưa thuộc về phần Xô Viết Liên Danh đó, trong đó có Ukraine, ông có thể vô thủ đô Ukraine trong vòng 2 ngày, mà ông cũng có thể vô chiếm lại hết tất cả những cái quốc gia mà hồi xưa trong Xô Viết Liên Danh sau này được tách rời ra trong vòng một tuần lễ, ông lấy lại hết. Nhưng mà câu nói nó không có đúng sự thật. Lấy lại được, vô xâm chiếm được mà giữ được hay không là khác. Ở trong những người quân nhân của mình chắc cũng biết là mình gọi là chiếm đất được, nhưng mà giữ đất được hay không là cái chuyện khác. Thành ra cái kinh tế của Nga nó không có thể chịu nổi cái một chiến tranh kéo dài, mà nếu mà cái lực lượng của NATO hay này nọ, cái nền kinh tế họ kéo dài, họ gọi là họ chế tài nguyên xứ Nga, và trong đó là nó có thể bóc kết lại nhiều vùng nữa, rồi chưa đến là giữ đất được hay không, rồi chịu hay không. Thành ra đó là lý do mà xứ Nga hiện giờ đang tùy thuộc rất nhiều vào cái mức xuất cảng về dầu khí và dầu lửa. Trước Nga bây giờ đó, cái kinh tế họ gần như là một nước phương Đông á, không có sản xuất gì nhưng mà chỉ có hai cái loại đó thôi. Mà nếu mà xâm chiếm quân đội thì thời gian ngắn thì được, nhưng mà dài đó thì sẽ chịu không nổi. những cái xứ mà tùy thuộc Nga Soga nhiều nhất từ bên Nga là xứ Bulgaria, kế đến là Czech Republic, những xứ này hồi xưa cũng là trong cái phần ảnh hưởng của Nga. Nhưng mà Đức Quốc á, cái điều mà mình thấy ngạc nhiên á, là Đức Quốc á, là chịu gọi là tùy thuộc vào Nga tới 57%, trong khi đó Bulgaria tới 89%, và Czech Republic là 57%, xin lỗi, Germany là 37%. Mặc dù Germany đó tùy thuộc 37%, nhưng mà cái dự trữ của họ đó, vì cái chuyện này họ dự trữ tới 91%, họ kéo dài được lâu. Và đại đa số những cái xứ mà tùy thuộc ra nhiều nhất là những cái xứ Đông Âu, có nghĩa là Hungary, Poland, Slovakia và Ukraine thì tùy thuộc tới 60% cái national gas. Nhưng mà hiện giờ họ cũng có cái đường lối là họ có thể tiếp cận national gas bằng tàu, những cái tàu khổng lồ để chân thông nhất là qua đường pipeline. Đó là tại sao mà xứ Nga bây giờ mặc dù họ rất là hung hăng nhưng mà họ không có đi thẳng cái con đường quân Việt. Đến mức tối đa là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin mời Quỳnh Như ạ.
Quỳnh Như, cảm ơn cô. Và trong tuần vừa rồi thì ngoài cái số dẻo của iPhone 6 thì cái công ty gọi là Alibaba cũng không có thua kém gì trong cái thị trường chứng khoán, và được biết là nó đã coi như là lên thị trường rồi. Và ông đứng, cái người đứng đầu của công ty Alibaba là ông Jack Ma thì trở thành bây giờ coi như là người tỷ phú, người triệu phú hả? Triệu phú lớn nhất của thế giới rồi. Tỷ phú. Dạ, tỷ phú lớn nhất của thế giới rồi. Mặc dù cách đây 15 năm ông chỉ là một cái người giáo viên dạy anh văn mà thôi. Thì bằng cách nào mà ông có được cái thành quả đến ngày hôm nay? Và có thể giáo sư nói thêm cho quý khán giả biết về cái IPO là như thế nào vậy ạ?
Dạ vâng. Thưa nhiều giờ thì khi mình thấy một người Á Đông mà thành công như vậy thì mình hãnh diện. Nhưng mà thường trường hợp này là đây là người Trung Quốc thì mình không có thích cho lắm, là tại vì mặc dù người này là một cái người có cái đầu óc tư bản, nhưng mà ở Trung Quốc thì phần nhiều là họ rất là thành công về cái chương trình này. Hiện giờ ông là một trong 10 người tỷ phú giàu nhất thế giới, mà trong như tôi và những nói đó, cách đây 15 năm ông chỉ là một giáo viên English teacher ở trong một trường trung học thôi. Khi ông đưa ra cái chương trình mà gọi là để buôn bán qua internet giống như Amazon, eBay vậy đó, thì ông khai mạc cái chương trình đó là ông ở một cái phật măng ở tại bên Trung Quốc. Thì như đã dự đoán trước, cái stock market nó lên kinh khủng lắm. Alibaba bây giờ cái capitalization của công ty Alibaba bây giờ là 231 tỷ đô la, nếu mình so với Microsoft là 385 tỷ, chỉ mới bắt đầu thôi mà 231 tỷ, mà Microsoft lâu đời rồi 385 tỷ, trong khi đó Google thì rất là lớn nhất là 401 tỷ, còn Facebook là thấp hơn Alibaba. Facebook là chỉ 200 tỷ, trong khi Alibaba là 231. Mà cái công ty cũng không kém gì, cũng là công ty tàu, là Tencent Technology nữa là 151 tỷ, trong khi Amazon chỉ có 150 tỷ thôi. Thì sau khi cuộc IPO, có nghĩa là ra stock rồi đó, thì ông Jack Ma này đó, cái ông chairman này đó, cái network của ông là lên gần 30 tỷ đô la, 20 mấy tỷ đô la, chỉ một thời gian rất là ngắn. Mà cái công ty Alibaba này hiện giờ cái market share đó không nhiều, là ở bên Trung Quốc và bên Á Châu họ chưa có tung qua bên ngoại quốc nhiều. Khi mà họ tung ra ngoại quốc nhiều thì những công ty như là Amazon và eBay thì họ cũng sẽ rất là lo ngại. Thành ra cái sự thành công mà ra IPO này nó là một cái họ tùy thuộc vào những công ty ngân hàng gọi là chuẩn bị rất là chu đáo. Và cái share đó lúc đầu đó, cái giá của cái stock đó, họ ra có 65 đô la, nhưng mà đâu có ai mua được 65 đâu đâu. Cuối cùng đó, thì trong tuần đó, thì cái giá nó lên gần 94 đô la, 95 đô la. Thì cái đó là có nghĩa là sao, là cái share mà 95 đô la đó thì có nghĩa là cái công ty đó đó được đánh giá đó 35 lần của cái lợi nhuận của công ty. Nghĩa là mình lấy công ty, một cái công ty lợi nhuận của nó là sao, là lợi tức là revenue ha, mình trừ bớt những cái chi phí luôn cả thuế má thì còn lại cái lợi nhuận là profit, thì lấy cái profit đó nhân lên 35 lần, đó là cái trị giá của công ty đó. Mà công ty đó hiện giờ mặc dù cái cách tổ chức nó rất là mập mờ, có nghĩa là nó là một cái công ty, một cái người own share đó, của một công ty công của Hoa Kỳ đó, thì mình biết rõ mình own cái công ty đó, cái share nó như thế nào và cái asset nó nằm ở đâu, cái operation này. Còn cái cách tổ chức của Alibaba nó rất là một mập mờ. Tất cả cái công ty đó đều chất sơ ở một cái đảo là Hằng Kim Minh, gọi là ở bên cái đảo quốc nhỏ thôi. Rồi đó là một cái cục phát sale. Rồi nó, cái cách mà họ chuyển tiền từ cái group Alibaba, từ này nọ, nó rất là mập mờ. Tuy nhiên, người ta vẫn không lo ngại chuyện đó. Họ tin tưởng rằng đó, cái khả năng của Alibaba giờ ở bên Á Châu nhiều và Trung Quốc nhiều. Nhưng mà khi nó tiến qua bên Âu Châu hay là bên Mỹ đó, thì cái tương lai nhiều hơn, cho nên họ sẵn sàng họ mua cái giá cao là gì.
Dạ, và cũng một nước kế bên đó là nước Nhật. Thì được biết là cái nền kinh tế nước Nhật gần đây họ cũng có cái sự tiến triển, nhưng mà sao đột nhiên lại thấy có cái sự sụt xuống trong một cái thời gian gần đây nhất. Và so với đồng yen của Nhật thì cái giá trị nó cũng bị xuống so với đồng đô của Mỹ. Như vậy thì cái đây có phải là cái thời điểm tốt để mà cho mọi người đi đến du lịch ở nước Nhật không ạ?
À, nếu mà cô như đi Nhật bây giờ thì thấy nó rẻ lắm, tại vì thật sự đồ Nhật nó mắc rõ lắm. Nhưng mà bây giờ đó là một đồng đô la đó là 109 yên mới được một đồng đô la. Thì nó rẻ, nó rất là rẻ so với đồng đô la. Như cô còn như nói đó, cái GDP của Nhật nó sau gần như một thập niên đó, nó trì trệ. Thì trong một năm qua đó, ông Thủ tướng Nhật đã đưa cái nền kinh tế gọi là gần như bắt chước theo cái chính sách pháp của Hoa Kỳ là hạ tiền lãi, hạ thuế vụ này nọ. Thì cái GDP được gia tăng toàn thèm khoảng 1%, 1.5% thì không mừng lắm. Sau 10 năm mà cái nền kinh tế nó rất là phức tạp, không phải đơn giản. Bao nhiêu nhân tài của quốc gia Nhật nhưng mà họ giải quyết không được trong vòng 10 năm. Thì bây giờ nó lại trở lại cái mức zero trở lại, nó gần như là nó không có tiết kiệm nữa. Và tại gần đây đó, cái ngân sách của xứ Nhật là một xứ mình thấy nó mâu thuẫn là như vậy. Người dân họ rất là bảo thủ, họ nhưng mà đó, những cái công ty của Nhật và chính phủ Nhật họ mượn tiền rất là nhiều để họ bành trướng. Thì cái mức nợ nhiều quá, bây giờ cái chi phí của chính phủ Nhật cũng nhiều. Đó là một cái aging population, người Nhật sống lâu, sống dài. Cho nên họ tiền của chính phủ nhiều nó suy sụp. Thành ra chính phủ Nhật gần đây họ đưa ra cái chương trình gia tăng cái sales tax, cái thuế vụ về sales tax. Khi mà thuế được lên á, thì tự nhiên họ bớt tiêu thụ. Thì chính phủ được tiền nhưng mà bớt tiêu thụ thì nó lại đưa nền kinh tế xuống. Thành ra họ bây giờ họ đang dò xét lại coi có nên tiếp tục cái chương trình sales tax gia tăng hay không. Gia tăng 2% sales tax thôi mà nãy.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và nếu mà làm về thương mại lớn hoặc là nhỏ thì chúng ta cũng thường nghĩ đến cái vấn đề là quảng cáo. Vậy thì tiến sĩ có thể nói về cái lợi ích cũng như là cái chi phí mà chúng ta dành để quảng cáo cho cái thương mại nhỏ hay lớn, và làm sao chúng ta có thể đo lường được cái chi phí trong cái vấn đề quảng cáo, thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, dạ, thưa, quảng cáo là một cái điều tuy mình thấy nó nôm na đơn giản trong cái cộng đồng Việt Nam mình. Thì quảng cáo thì mình quảng cáo anh là mình bây giờ quảng cáo trên báo, báo gọi là Nhật Sang hay là báo những cái tuần báo hay là trên radio rồi TV, thì quảng cáo ở đâu nó hữu hiệu và quảng cáo bao nhiêu lần một ngày, quảng cáo giờ nào, giờ trưa, giờ việc, giờ tối. Thành ra bao nhiêu tiền cho đủ, thành ra cái quảng cáo nó rất là tốn kém nhưng mà nó cũng đem rất là nhiều lợi ích. Thành ra mà đó không phải chỉ là những công ty Việt Nam mà công ty Mỹ cũng vậy. Họ mỗi một năm họ có budget quảng cáo mà họ rất là kỹ, họ dò xét lại cái quảng cáo nó hữu hiệu bao nhiêu. Nhưng mà khó lắm, khó đo lường lắm. Là tại sao? Là phần nhiều đó, khi mình quảng cáo một thời gian đó, rồi một thời gian nhiều khi một tháng, hai tháng, chưa biết 6 tháng sau mình mới thấy có cái kết quả. Mà kết quả không biết nó có trực tiếp nên ảnh hưởng đến quảng cáo hay không, hay phải món hàng mình nói tung ra hay cái dịch vụ mình cải thiện hóa, mình không biết thế nào. Đại đa số mà nhiều mình mua hàng đó, hay là mua trong internet cũng vậy, người ta hỏi là từ đâu biết về thông tin chúng tôi, ai gửi đến, có ai giới thiệu hay không, có theo quảng cáo hay không, là họ muốn dò xét là như vậy cả. Tại vì cái tiền quảng cáo nhất là ngay cả những cái mùa mà Thế vận hội Olympic hay là những cái mùa mà những cái chương trình rất hấp dẫn đó, là quảng cáo mà trên TV của đội của Mỹ đó, là mỗi một phút rồi cả mấy chục ngàn đô, gì cả trăm ngàn đô chứ phải ít. Thành ra cái tiền nó rất mạnh. Nhưng mà cái ảnh hưởng quảng cáo đó, nó gọi là lagging effect, có nghĩa là làm xong rồi vài tháng sau mình mới biết. Thành ra cái quảng cáo mình cũng nên biết rằng đôi khi những cái quảng cáo mình nó duplicating, có nghĩa là sao? Là cùng một cái, những người nào mà coi tờ báo này cùng coi tờ báo khác đó, thì quảng cáo hai tờ báo nó không có lợi. Còn nếu mà mình làm quảng cáo cái tờ báo của một cái tờ báo chỉ người trẻ coi xong, và mình quảng cáo thêm một cái tờ báo của người lớn tuổi coi nữa, mà cái hàng hóa hay dịch vụ của mình là để gọi là cho tất cả mọi tầng giới, thì mình nên chọn hai cái tờ báo hay là hai cái đài TV hay đài radio mà cho đại đa số coi maximum là như thế nào. Thành ra mình cũng phải, nếu mà có một cái budget giới hạn, ai cũng có một cái budget giới hạn, giàu giàu thấp ấy cũng có một cái budget giới hạn thôi, thì mình phải chọn như thế nào để mình maximize cái impact của cái quảng cáo của mình là như vậy. Rồi mình cũng phải đo lường một thời gian sau cái dịch vụ của mình hay là cái revenue của mình có gia tăng là từ cái quảng cáo đó hay không, qua cái thăm dò hay là cái kết quả của cái lợi nhuận của mình.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và cái vấn đề mà đo lường thì cũng đúng như lời tiến sĩ nói, thật là khó để mà đo lường được cái vấn đề mà quảng cáo, rồi sau đó thì không biết là cái thương mại của chúng ta nó đi lên được bao nhiêu, và cũng rất là khó. Không biết là cô Quỳnh Lan có muốn quảng cáo lên tới Dallas không thưa cô?
Chắc chắn rằng là khi chúng ta quảng cáo mà lại quảng cáo lên cả hai đài bên Dallas và bên Houston, Texas trên làn sóng 900 AM thì chắc chắn là cái cơ sở thương mại đó sẽ được nhiều người biết đến hơn. Và không biết rằng là Ngọc Minh và Quỳnh Như có định mua cái cổ phiếu gì của công ty Alibaba mà Quỳnh Lan hay đùa này là Alibaba và 40 tên cướp, hoặc là cái ông chủ tịch của công ty Alibaba mà tên là Jack Ma, về hôm nay Quỳnh Lan mới nghe được cái chữ Mã đó. Dạ. Quỳnh Lan cứ hay nói rằng là Nhát Ma.
Nhưng mà nó lên lẹ.
Ông chủ tịch Nhát Ma, bởi vì ông giàu một cách lạ lùng, rất là nhanh chóng như vậy. Thì đến đây rất tiếc là chúng ta không còn đủ thời giờ nữa để mà tiếp tục nói chuyện trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần nữa. Xin được trân trọng kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như Ngọc Minh và Quỳnh Như. Không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Quỳnh Như, Ngọc Minh một cuối tuần thiệt là yên vui và hạnh phúc. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.
Dạ vâng, dạ, tôi rất hân hạnh. Dạ, xin chào quý anh chị. Xin hẹn tái ngộ ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Như cũng xin mến chào ạ.